tu tập như vậy, có thành được như vậy mới đúng cái chữ là vì chúng sinh. Bồ Tát ra đời là vì chúng sinh, không có cái là của tôi hay gì hết á, vì chúng sinh. Thì lúc bây giờ cái tâm mà vì chúng sinh đó nó mới có thể thành Phật được. Không có một vị Phật nào mà lại có một cái là của tôi với của tôi riêng tư hết á. Thế ra đó là điều chúng ta cho chúng ta thấy Phật rất khó, khó thành, khó vô cùng. Mà tu thành Phật cũng vậy. Thấy cái lý thuyết á, thì mình có thể, nếu bây giờ tất cả quý vị ở đây mà bỏ hết mọi công việc ra, chỉ có suốt ngày suy xét, nghe pháp, suy xét, suy luận, suy xét này nọ, rồi đến cuối đời quý vị cũng có thể nhìn ra cái chân lý. Tại vì mình bận bịu quá, mình lo quá nhiều việc, mình lo quá nhiều thứ, tâm mình nó tán ra hết, mình không có tập trung, mình không cho đó là công việc chính của mình. Cho nên tự nhiên như vậy. Dù bây giờ mình có một cái tài gì nữa, ví dụ mình lái xe rất hay, nhưng mà trong một cái lúc mình lái xe trên đường, mình nghĩ một cái công chuyện gì khác mà mình tâm mình nó đổ hết về đó, lúc đó tự nhiên mình cũng có thể vụng về mà để xảy ra tai nạn như thường. Ở đây mình trong đời sống này, mình không cho cái chân lý là cái việc chính của mình, cho nên quý vị nghe hoài mà thấy nó không vô. Lý do nó như vậy, mình lo nhiều thứ khác. Nhưng nếu mà mình bỏ hết tất cả, mình chỉ lo như vậy thôi á, trong một đời này mình có thể thấy ra. Nhưng mà thấy ra chân lý rồi mà thực hành á, nó mới là thật là vô lượng vô biên kiếp. Lúc đó mới thấy à, mà nhiều khi thấy chân lý đó mà mình phải chịu thua, mình không làm nổi. Chứ mình đừng có dễ nói là mà cứ thấy ra là xong đâu. Thì lý lẽ đó mà cho chúng ta thấy thành Phật là như thế nào. Thành Phật không có giản dị, là cái giác ngộ, cái là nhìn ra cái chân lý, không phải như vậy. Mà Đức Phật đã tu tập hết tất cả mọi cái vì người, vì chúng sinh rồi. Sau đó, rồi đến cái kiếp cuối cùng, Ngài mới thấy lại rõ tất cả cái chân lý đó. Lúc đó, Ngài được kêu là Phật. Cái sự giác ngộ lúc đó được kêu là Phật. Thế thì như vậy mà chúng ta mới xét lại, mình thấy khó quá, làm sao mà tu. Nhưng mà trong đạo Phật nói cho mình biết, kêu mình quên mất một điều là cái khó nó ở cái chỗ là cái khả năng mình, cái sức của mình nó còn ít, mà cái thời gian quá ngắn, cho nên nó khó không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ một người bảo chứ tôi cho anh một ngày leo lên núi Hy Mã Lạp Sơn cao 4-5 ngàn mét rồi đó. Cho anh trong vòng một ngày là mình thấy không ai buồn đáp ứng hết á. Bảo với chứ cho anh một giờ nữa thì người ta nói là mình giỡn chơi thôi. Nhưng mà bây giờ bảo cho mình tháng thì mình cũng suy nghĩ lại. Cho một tháng mà leo lên được đến núi thì thưởng cho anh 1 triệu đồng. Còn trong vòng một ngày nếu mà anh leo lên được cho anh 1 tỷ, mình cũng là không. Không thể được. Nó quá khả năng mình. Nhưng mà nếu cái thời gian nó dài ra thì mình thấy được. Rồi sức mình một ngày mình chỉ đi được chừng 10 cây số chiều cao leo như vậy thôi, mà bây giờ bảo như vậy làm sao được. Sức không đúng, thời gian không đúng. Nhưng mà đối với cái sức đó mà cho cái thời gian thật lâu thì mình thấy là có thể được. Giờ một người nào người ta bảo chứ cho anh 3 năm trời để leo tới đỉnh núi rồi sẽ thưởng cho anh 1 tỷ bạc, mình tôi làm liền. Tức là nếu có thời gian dài. Cho nên chính vì vậy trong đạo Phật, nhất là Phật giáo Đại Thừa, mà con đường thành Phật nó cho mình một thời gian rất dài, vô lượng, vô biên, vô số kiếp, cho mình một thời gian rất lâu dài. Mà không phải thời gian rồi, mà khi mà Đức Phật thành Phật đó, thì cái nghĩa thành Phật là vì người. Thì vì nó có nghĩa là mình sẽ là một phương tiện cho người ta, cho nên mới gọi là vì người. Chứ mình không phải cho mình, mà mình biến mình thành một phương tiện cho người ta, gọi là vì người. Thì cái vì nó có nghĩa như vậy, cho nên thành Phật có nghĩa là một phương tiện cho mình. Thiếu cái phương tiện đó, mình không có thể đi được cái con đường thành Phật. Mình phải có một vị Phật. Mà tất cả những cái vị Bồ Tát mà từ bi muốn cứu độ chúng sinh á, thì biến chính mình thành một cái phương tiện để cho chúng sinh á, nương vào đó mà đến được cái chỗ thành Phật. Mà cái phương tiện đó chính là mình hãy thành Phật. Mình hãy thành Phật đi. Bởi vì tại sao vậy? Bây giờ chúng ta thấy nếu mà mình lên chùa này mình vắng hoe vắng hắt thì có lẽ mình lên đi qua đi lại lắc mình bảo trời ơi sao lạnh ngắt rồi, ghê quá, không biết đi đâu hết trơn rồi, chùa bỏ trống thì biết là gì rồi. Mình nghĩ vậy cái mình đi ra lúc đó mình bảo chùa không có ai ở nữa hết, lúc đó mình có cúng thùng phước xương nữa không, mà đâu có ai ở đâu cúng chi. Nếu không thấy tượng Phật, không thấy gì nữa hết thì mình nghĩ là nó không phải chùa nữa. Và tự nhiên lúc bây giờ mình đứng ở giữa đó, mình thấy là một nơi hoang vu thì mình muốn đi liền. Nó một nơi mình lìa bỏ đi. Thế thì bây giờ nếu mà ngược lại, tự nhiên cái tượng Phật xuất hiện ra, mấy thầy bắt đầu xuất hiện ra, rồi cảnh trang nghiêm trở lên hoa, gì bông đèn thì nó sáng ra, thì tự nhiên mình sẽ thấy tâm của mình nó an lại. Thì nói, à đây là chùa, đây là nơi mình tới, đảnh lễ Phật, cầu nguyện này, phát nguyện kia, cúng dường. Tự nhiên đủ thứ nó phát sinh hết á. Thế ra chúng ta thấy rằng là hễ vào ngôi chùa mà nó đúng là cái chỗ của ngôi chùa thì đó là cái nơi để mà mình nghĩ đến đạo. Đó là cái nơi để mà mình phát khởi cái tâm đạo lên, phát triển cái tâm đạo ra. Không bao giờ mình vào giữa một phố chợ đến khu 13 chẳng hạn, cái mình nghĩ chuyện bỏ thùng phước xương hay cúng dường hay lại đảnh lễ hay bất cứ cái gì nữa. Đó là cái chỗ để đi chợ, đó là cái chỗ để ăn uống, để sống, để đi chơi. Thành ra khi nó đúng chỗ như vậy thì tự nhiên là cái tâm đó của mình nó mới phát được. Tâm thức của chúng ta nó cần có nhân duyên, nó cần có đúng cái chất dưỡng, cái điều kiện, các điều kiện cần thiết đúng nghĩa thì nó phát triển. Thế thì chúng ta thấy là nếu bây giờ đó mà mình gặp ngay Phật, mình gặp ngay thánh chúng, mình gặp ngay đạo tràng, ví dụ vậy đó, bây giờ mình đến vườn Cấp Cô Độc chẳng hạn vậy, mà Phật có ngay đó, ngày Sa Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, mà 1250 vị tỳ khưu đều có nơi đó hết á, thì mình sẽ thấy cái tâm đạo của mình nó làm sao, nó sẽ phát triển rất mạnh, phát triển hết sức mạnh mẽ. Thành ra chính vậy mà mình nói rõ ràng là nhờ có Phật, nhờ gặp Phật cho nên tâm của mình, đạo của mình nó phát triển mạnh. Khi tâm đạo nó phát triển mạnh thì lúc đó là chúng ta có thể thấy là mình có sức lực. Sức lực cũng bắt đầu phát. Mình cứ nhớ câu chuyện mà trong tiền kiếp mà Ngài A Nan mà là người con hiếu thảo, mà lúc đó có vị Phật ra đời, vị Phật đó muốn gọi là tăng trưởng công đức cho Ngài A Nan. Cho nên ngói ở trong tinh xá bề đó, mà Phật nói rằng là đến nhà của Ngài A Nan đó. Ngài A Nan lúc đó là người con hiếu thảo mà nghèo lắm, nuôi một ông cha mù. Ở đến nhà đó lấy ngói về để lợp lại ngói trong tinh xá. Rồi khi đi khất thực cũng vậy, là Đức Phật cũng đến ngay nhà đó, nhà cái người nghèo đó, người nghèo cùng, anh Phật tử nghèo cùng đó, để mà khất thực, lấy mất cái phần đồ ăn của anh ta. Thì mình biết rằng là như vậy á, là thấy là đáng lẽ người nghèo thì mình phải cho chứ tại sao mình vậy. Nhưng Đức Phật muốn tăng trưởng công đức của Ngài A Nan lúc đó. Đức Phật biết rằng đó là người con hiếu thảo có tâm đạo. Nếu bây giờ đó mà được cúng dường Phật á, thì công đức nó tăng trưởng vô cùng. Cho nên Đức Phật mới đến. Đức Phật chỉ cần nói một câu là vua mang ngói đến lợp mái cho tinh xá, nhưng Đức Phật không lấy ngói của vua. mà Đức Phật đến lấy ngói của người nhà nghèo. Đức Phật có thể đi ngang kinh thành một cái là Đức Phật thỉnh, vua thỉnh ngay vào để mà cúng dường trai tăng. Không, nhưng mà Đức Phật đến tận cái nhà nghèo.